Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 73, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực cùng Cát La đều bị nội lực phản chấn bị thương. Lần này hai người sức lực ngang nhau, Triệu Vô Cực cũng là cả người đau đớn không rảnh ra ám chiêu. Nội công của Cát La vốn mạnh hơn hắn, Cát La có khoảng 45 năm nội lực tính ra cũng rất tinh thuần, là gần đỉnh cấp công pháp luyện ra được, nhưng so với Triệu Vô Cực vẫn còn kém một chút. Hơn nữa Triệu Vô Cực trường pháp mạnh mẽ, hai người đối trường một chút ai cũng không chiếm được lợi ích gì. Chỉ là nhìn thương thế Triệu Vô Cực so với hắn nhẹ nhàng một chút mà thôi. Cát La lúc này tức giận, hắn tự nhận là thiên kiêu chi tử cùng cảnh giới đánh không địch thủ, hôm nay lại bị Triệu Vô Cực một trường đánh thương lại là bay ngược thổ huyết. Nếu truyền tới thần điện không biết bao nhiêu tên sẽ cười chết hắn, ở thần điện cũng không ít người chờ xem hắn trò hay, chỉ cần Cát La làm việc không tốt bọn hắn lập tức sẽ đi châm chọc khiêu khích. Hắn nhổ ra một ngụm máu, chống tay đứng dậy nói. Ta công nhận ngươi rất khá, xứng đáng làm đối thủ của ta. Lúc trước ta chỉ định thu hồi bí tịch rồi trở về hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, nể tình một trường vừa rồi ta sẽ thu hồi luôn của ngươi tính mạng. Triệu Vô Cực lau đi khóe miệng máu cười gằn nói. Nói khoác lác ai cũng có thể. Không phải ngươi đến từ cái gì thần điện sao? Không phải thần điện của ngươi rất nghiêu sao? Sao bây giờ lại bị đánh cho thổ huyết thế kia? Còn muốn thu tính mạng của ta phải xem ngươi có bản lĩnh đó không cái đã. Triệu Vô Cực cũng không sợ mà phản lại khiêu khích đối phương, đối với thiên tài hắn luôn muốn một trận chiến so cao thấp để từ đó tôi luyện bản thân tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Cát La lạnh lùng nói, ngươi sẽ biết thần điện lợi hại ngay lúc này. Nói xong hắn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa vuốt lên khóe miệng máu, lập tức hai ngón tay dính đầy máu. Sau đó hắn vuốt dòng máu đó lên thân kiếm đột nhiên lóe lên huyết sắc hết sức yêu dị. Triệu Vô Cực nhìn tất cả vào mắt, hắn cũng không rõ đối phương là làm gì, nhưng từ động tác cùng kinh nghiệm của hắn đến xem hẳn là một loại dùng máu làm dẫn có tác dụng với kiếm. Khả năng lớn chính là huyết tế kiếm để trong một thời gian ngắn đạt được sức mạnh to lớn hơn. Đối với huyết tế Triệu Vô Cực cũng có một chút kiến thức, chỉ là không nhiều mà thôi. Huyết tế là có thể tăng lên sức mạnh cho người sử dụng nhưng cái giá cũng không nhỏ. Có thể là thể lực nội công, nặng hơn nữa chính là sinh mệnh. Không phải môn phái nào cũng có huyết tế pháp môn, nếu có cũng là một phái một khác. Nhìn Cát La có thể đoán ra thần điện là chắc chắn có truyền thừa huyết tế một loại bí pháp này, gốc gác còn không hề nhỏ. Cát La huyết tế xong, trên người khí tức bỗng nhiên tăng mạnh mấy phần, trong mắt cũng nhiều hơn một tia ác độc. Xung quanh kiếm của hắn bây giờ giống như có huyết vụ vờn quanh trông vô cùng yêu dị, Cát La lập tức động. Hắn lao tới Triệu Vô Cực lập tức sử xuất ra kiếm pháp của mình. Huyễn ảnh kiếm pháp, huyễn ảnh liên hoàn. Cũng là một chiêu cũ nhưng tốc độ thân pháp, tốc độ xuất chiêu không là cùng một cấp bậc. Lần này Cát La ra tay so với trước còn phải nhanh hơn 3 phần, Triệu Vô Cực trước đây vốn có thể bắt được kiếm ảnh của hắn giờ trở nên vô cùng khó khăn, hắn gần như không thấy rõ. Triệu Vô Cực cũng chú ý tay cầm kiếm của hắn nhưng Cát La biết hắn đã khám phá ra chiêu trò của góc truyện audio.com, bản thân liền không tiếp tục dùng lại một lần nữa. Dù sao Triệu Vô Cực cũng là một đối thủ mạnh, chiêu đó dùng lần đầu còn có hiệu quả, một khi bị phát hiện liền không còn tác dụng gì nhiều nữa rồi. Cát La một chiêu kiếm kia chính là lợi dụng điểm mù thị giác của con người, từ đó ra kiếm xuất kỳ bất ý đánh thương đối thủ. Đối với đối thủ lần đầu giao thủ chưa hiểu rõ kiếm pháp của hắn thường ăn thiệt thòi lớn, hoặc đa số là mất mạng tại chỗ. Nhưng gặp phải cao thủ nhất lưu trở lên liền không có nhiều tác dụng như vậy nữa rồi. Cát La chỉ có thể xem là ở trong nhị lưu cao thủ cường giả đỉnh phong mà thôi, muốn lên cao nữa rất khó khăn. Lại nói trong kiếm pháp, đâm thẳng chính là thức cơ bản nhất cũng là thức mạnh nhất, Triệu Vô Cực lúc này thấy Cát La thực lực tăng lên một đoạn dài sao dám đón đỡ. Lập tức lui thân trên tránh dưới tránh, cho dù không bắt được kiếm ảnh chỉ cần hắn không bước vào phạm vi tấn công của Cát La hắn liền bình yên vô sự. Tất nhiên sân đấu cũng không có rộng như vậy chỗ cho hắn tránh, mà Cát La thì còn đang liên tục truy kích tới. Lần này hắn cũng không dùng cái gì kiếm chiêu, tốc độ cực nhanh đâm chém, vẩy. Các loại thủ đoạn đè Triệu Vô Cực lên đánh một lúc. Triệu Vô Cực bị Cát La kiếm ảnh bức bách tránh né, nhưng Cát La tốc độ tăng nhanh hắn không thể né hết hoàn toàn được, chỉ một lúc ngắn ngủi sau hắn đã người toàn thân là máu. Trên người không ít vết kiếm có dài có ngắn bị Cát La kiếm pháp cắt ra, tuy đổ máu nhìn có vẻ nhiều nhưng đối với Triệu Vô Cực vẫn là có thể chịu đựng được. Nhưng Cát La huyết tế hiệu quả thời gian là bao lâu Triệu Vô Cực cũng không rõ, hắn cũng không muốn liên tục bị đè lên đanh như vậy. Triệu Vô Cực trong lòng cũng sinh ra nộ hỏa, hắn muốn phản công. Trước Triệu Vô Cực rất ít khi sử dụng bao tay đi bắt kiếm, một phần là kiếm đối phương thế tới hung hãn xung kích lực quá mạnh. Một phần chính là hắn thương tiếc làm hỏng bao tay Triệu Phi Dương làm cho hắn. Nhưng vũ khí vốn nên dùng để chiến đấu, đó mới là bọn nó tồn tại ý nghĩa. Triệu Vô Cực lúc này liền không quản được nhiều có hỏng hay không, hắn liền muốn ngạnh kháng rồi. Tử Hà Bất Diệt Thần Công vận chuyển lên Triệu Vô Cực lập tức tìm tới kiếm ảnh của Cát La, tay cong thành ưng chảo bắt lấy kiếm đối phương. Bao tay cùng kiếm va chạm lập tức tóe ra vô số hỏa hoa, Triệu Vô Cực bắt kiếm đối phương thất bại. Cát La cũng không dễ dàng gì, hắn cảm nhận được Triệu Vô Cực lực tay giống như là một cái thợ rèn kìm sắt bắt trúng kiếm hắn, khiến hắn phải dùng hết sức lực phối hợp với huyết tế sức mạnh mới có thể kéo ra kiếm. Cát La đối với Triệu Vô Cực luyện thể thành tựu lại có đổi mới, không ngờ đối phương chân chính sức mạnh không chỉ nằm ở nhục thân cường hoành mà còn là trảo lực vô cùng ghê gớm. Triệu Vô Cực tuy bắt thất bại nhưng hắn cũng tạo ra cho mình cơ hội lập tức tiến nhập được vào phạm vi tấn công Cát La. Triệu Vô Cực lập tức lấy tốc độ cao nhất điên cuồng trảo kích tấn công Cát La. Trảo pháp của hắn không mang bảo vệ tay chính là vượt qua viên mãn cảnh giới, mỗi lần ra tay đều là tiếng xe gió kéo dài. Tay hắn là chảo mà không giống như chảo, lại giống như một thanh kiếm, không khí bị hắn không ngừng cắt đứt, khí lưu đảo loạn, chỉ cần bị hắn chạm vào vị trí liền lập tức đứt ra từng đường huyết, chảo hết sức đau đớn. Cát La kiếm cũng không ngừng múa. Góc truyện audio.com, động nhưng hắn kiếm lúc thì bị Triệu Vô Cực trước lúc xuất chiêu đánh vào cổ tay cản lại, lúc thì bị hắn nhẹ nhõm né tránh, lúc lại bị hắn ngạnh kháng dùng tay bắt lấy. Dần dà Cát La trên người vết thương càng nhiều, hắn thân pháp tuy không bằng Triệu Vô Cực nhưng lúc này đang trong tình trạng huyết tế, không những tốc độ xuất kiếm nhanh hơn, mà thân pháp cũng được tăng lên. Hắn đối với Triệu Vô Cực trảo pháp cũng có phòng bị, Triệu Vô Cực có thể tránh né kiếm pháp của hắn, hắn đương nhiên cũng có thể né tránh trảo pháp của Triệu Vô Cực. Đáng tiếc hắn vẫn là kỹ kém một bậc, thỉnh thoảng lại bị Triệu Vô Cực trảo trúng. Không cần chúng quá mạnh, chỉ sượt qua thôi, hắn cũng cảm nhận được trên người lại nhiều ra ba đạo huyết trào, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ đó, vết thương vô cùng đau xót khiến hắn càng đánh càng uất ức, càng đánh càng muốn phát điên. Triệu Vô Cực tuy cũng trúng không ít vết kiếm nhưng hắn nhục thân mạnh mẽ hơn Cát La nhiều, lại chủ động khống chế cơ nhục co rút khép lại vết thương, chỉ một lát máu ngừng chảy là hắn không cần phải tiếp tục khống chế cơ nhục nữa. Cứ tình hình này trận đấu Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể kéo chết hắn, thể lực hắn chắc chắn không bằng Triệu Vô Cực. Hai người đang lúc đánh cho hỏa hoa tung tóe, bên ngoài cũng đang nghị luận sôi nổi. Một người hiếu kỳ hỏi, các ngươi là người trong giang hồ, biết cái này thần điện là ở đâu ra sao? Ta cũng nghe không ít môn phái nhưng chưa bao giờ nghe tới thần điện cái này môn phái a. Ta cũng không biết, đừng nói ta, sợ rằng ở đây cũng không ai biết đi. Nhìn bọn họ một mặt lơ ngơ lắc ngác liền biết rồi. Cái nào môn phái đội hình lại có thể mạnh mẽ như vậy? Người đi theo bảo hộ một cái thiếu niên đều là nhị lưu cao thủ, vậy tông môn đó không phải nhất lưu cao thủ đi đầy đất sao? Ta nghe nói trên giang hồ có một tên tự xưng Bách Hiểu Sinh. Cái gì cũng biết, không bằng sau này đi tìm hắn hỏi thử xem, Bách Hiểu Sinh cách đây quá xa, tìm được hắn thì mọi việc cũng xong rồi. Không bằng chờ việc này qua đi tất cả mọi người cùng tìm hiểu một chút cái này thần điện, người đông sức mạnh lớn không chắc không thể tìm ra manh mối gì. Một cái không phải võ giả chỉ có thể quan sát bề ngoài nói. Các ngươi nhìn a, tên kia thiếu niên có bao nhiêu mạnh, hắn một mình có thể độc xông Hắc Kình Bang giết sạch Hắc Kình Bang mà bây giờ cùng người kia chỉ là đánh ngang tay, hai người kia đều một thân thương tích, xem ra cả hai đều nhanh không được rồi. Lúc này Triệu Vô Cực cùng Cát La đang tạm thời dừng lại nghỉ một chút lấy hơi, sau đó lại điên cuồng lao vào đánh giết nhau, hai người lại cuốn thành từng đạo bóng mờ. Người vừa nói lại không thấy cái gì, hắn động thái thị lực không thể theo kịp hai người bọn họ. Một người cảm khái nói, trên giang hồ từ lúc nào xuất hiện nhiều thiếu niên thiên tài như vậy mà trước đây lại không hề nghe danh tiếng gì. Chả lẽ giang hồ muốn biến thiên rồi sao? Nhìn Triệu Vô Cực cùng Cát La đều là người rất trẻ tuổi, hắn cảm giác bản thân bây giờ vẫn là tam lưu cao thủ lại lớn tuổi như vậy, quả là tu luyện đều tu đến trên thân chó, tương lai thật mịt mờ. Ta dám cực hai người này đều là đại môn phái đi ra lịch luyện người. Một cái thích đánh bạc cá cực người lên tiếng, nhìn tên mới đến kia mang theo một đám ăn mặc hắc trang thần bí như vậy lại còn mạnh mẽ nữa, ngươi cho là mọi người đều không thấy à. Có gì tốt, góc truyện audio.com, suy đoán, bọn họ chỉ là nhị lưu cảnh giới mà ta cảm thấy giống như là đang xem hai cái nhất lưu cao thủ đánh vậy. Thật khó tin nhị lưu cao thủ lại có thể mạnh đến như vậy. Các ngươi có nghe đối thoại của bọn họ không? Hắc Kình Bang là đánh cướp Tinh Vân Thành Tiêu gia. Tiêu gia này có thân pháp mạnh mẽ như vậy sao, trước giờ độ nổi tiếng thấp như vậy a? Ha ha, ngươi là cô lậu quả văn, cái này Tiêu gia ta biết chỉ khá nổi tiếng ở Tinh Vân Thành mà thôi. Bọn họ nổi bật hơn người vẫn là y thuật, Nhắc tới Tiêu gia, người ta thường nhắc tới y thuật xuất phàm nhập hóa của bọn họ chứ không phải võ công. Thần pháp này mạnh thì mạnh, nhưng bọn họ không phải là loại cao thủ lấy chiến đấu làm chính, không chiến đấu thì sao có danh tiếng. Nên bọn họ không nổi tiếng cũng là bình thường. Thì ra là vậy à, đa tạ huynh đệ giải đáp, mau nhìn chiến đấu các ngươi nói xem ai sẽ thắng. Bên ngoài bắt đầu nghị luận sôi nổi, Triệu Vô Cực cùng Cát La thì lại đang đánh sống đánh chết. Lúc này hai người trên người quần áo đã sớm nát, không đúng là Cát La quần áo nát, Triệu Vô Cực nát từ lúc xông đánh Hắc Kình Bang. Cát La hình tượng có chút chật vật, tóc vốn đã rồi bù nay lại thấm máu dính bệt vào nhau, quần áo bị máu của hắn nhiễm đỏ một mảnh, càng đánh hắn càng cảm giác cả người vô lực, tay muốn nâng lên kiếm cũng có chút run rẩy. Triệu Vô Cực cũng không khá hơn hắn là bao, liên tục thở dốc, thể lực tiêu hao quá độ, trên người vết thương đổ máu tốc độ không nhanh, nhưng hắn cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ một chút mà thôi. Lúc này hai người từ chiến đấu tách ra, Triệu Vô Cực cười nói. Còn tưởng thần điện thế nào ghê gớm, hóa ra ngươi cái này thiếu chủ cũng chỉ có như vậy. Cát La thở hổn hển nói, ngươi nhầm, ta không phải thiếu chủ, thần điện cũng không có cái gì thiếu chủ. Ta chỉ là một cái thành phần quan trọng trong đó mà thôi, danh xưng cũng là công tử mà không phải thiếu chủ. À, thế ra ta còn đề cao ngươi đây. Thần điện sẽ không chỉ có ngươi dạng này tuổi trẻ thiên tài chứ, nếu không cũng đừng ở trên giang hồ ra vẻ ta đây rồi, nhiều mất mặt. Ta cũng không phải người mạnh nhất, nếu ngươi gặp đám kia biến thái quái vật ngươi mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng, sợ rằng ngươi trong vòng ba chiêu sẽ bị đánh giết, chạy cũng đừng nghĩ chạy. Triệu Vô Cực trên mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ nói. Ta phi, ngươi hù dọa ai? Trên đời này bồi dưỡng được ngươi ở tuổi này cao thủ đã là ghê gớm lắm rồi, còn có thể có cái gì quái vật nữa sao? Cát La giống như là nhớ lại cái gì hình ảnh trước đây, trên mặt vốn đã trắng bệch lại càng thêm tái nhợt. Đám kia quái vật tuy hơi lớn tuổi nhưng mỗi cái đều là cường giả, mạnh đến hắn chỉ có thể chết lặng mà không dám nổi lên cái gì không phục tâm lý. Còn Triệu Vô Cực khinh bỉ hắn chỉ có thể nói cho Triệu Vô Cực. Ngươi quá ngây thơ, thần điện sức mạnh không phải là ngươi có thể phỏng đoán. Tất nhiên đây là hắn đang nghĩ, hắn nói. 20 tuổi liền là nhất lưu cao thủ, ngươi nói có phải quái vật không? 20 tuổi giang hồ tuấn kiệt người ta ba cũng mới giỏi lắm là nhị lưu cao thủ, hoặc nhị lưu đỉnh phong, so với thần điện này quả thật yếu đến bạo. Triệu Vô Cực đã thu thập được không ít tin tức, hắn liền giả vờ nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngươi là đang nghiêm túc? Không đùa ta, ngươi chỉ là công tử, thế phía trên ngươi còn nhiều người nữa à. Bọn hắn chính là quái vật ngươi nói. Góc truyện audio.com, đúng không, chả lẽ gọi là lão gia cái gì? Cát La lập tức phì cười, ngươi nghĩ cái gì à? Trên công tử là đến lão gia, thế trên nữa có phải là lão thái gia rồi? Tất nhiên thần điện cũng không phải xếp loại cùng tên gọi như vậy. Bọn họ có một hệ thống cấp bậc riêng biệt vô cùng xâm nghiêm, không ai dám đi khiêu khích cấp trên của bản thân. Nếu dám, chờ đợi bọn hắn chính là vô tình diệt sát. Thần điện tôn sùng thực lực, kẻ yếu dám khiêu khích cường giả chính là một kết cục chết mà thôi. Cát La hừ lạnh nói, gọi là gì cũng không cần ngươi quan tâm. Triệu Vô Cực lại đổi lại giọng điệu mỉa mai nói, còn rất nóng tính nha, lúc nãy không phải ngươi còn cao cao tại thượng sao, giờ cũng bị ta đánh cho đầy người là máu. Sao, có muốn không gọi đám kia xuống vây công ta? Triệu Vô Cực khích tướng, hắn biết Cát La nội tâm cao ngạo, nếu Triệu Vô Cực chủ động nói ra điều này hắn càng là sẽ không đi làm nó, Cát La sẽ càng cùng Triệu Vô Cực đánh tới cùng. Như thế Triệu Vô Cực cũng tránh được Cát La bí quá làm liều đưa người tới vây công. Cát La quả nhiên mắc câu nói, ngươi đừng đắc ý, thần điện có quy củ, chúng ta chỉ cần quyết đấu bọn họ sẽ không nhúng tay. Ta khôn cần bọn họ cũng có thể thắng ngươi. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn đám người kia, quả nhiên là bọn họ không hề có ý tứ động thủ một chút nào. Vậy thì tốt, Triệu Vô Cực sẽ không ngần ngại cùng đối phương đánh một trận thoải mái mê ly. Cả hai người đứng nói chuyện một lúc, nội công cũng đang dần dần khôi phục. Triệu Vô Cực từ Hà Bất Diệt Thần Công nội lực dũng mãnh đặc điểm lúc này thể hiện ra vô cùng sáng chói, chỉ chốc lát hắn lại cảm giác khí lực đang trở lại thêm một lát hắn đã khôi phục bình thường. Cát La nhìn Triệu Vô Cực tốc độ khôi phục càng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn tu luyện nội công tâm pháp chính là ở trong thần điện cũng thuộc loại hàng đầu, không ngờ đánh cùng đối phương một lúc đối phương lại khôi phục so với hắn còn sớm. Hắn so Triệu Vô Cực nội công càng nhiều, càng lâu năm. Đáng lý hắn phải hồi phục trước mới đúng, vậy mà Triệu Vô Cực lại hồi phục trước hắn, đủ thấy Triệu Vô Cực nội công tâm pháp có bao nhiêu mạnh. Lại nhìn hắn cái đầu chọc, Cát La liền hỏi, ngươi là đến từ cái nào chùa, không phải tăng lữ đều tránh xa nữ sắc hồng trần sao? Ta thấy ngươi cùng cô nương kia đi được rất gần a, còn có chút gian tình. Triệu Vô Cực trong lòng chửi to, ngươi mới có gian tình, cả nhà ngươi có gian tình. Hắn ghét nhất là người khác hỏi hắn có phải tăng lữ hay không? Đến từ cái nào chùa? Cát La lập tức hỏi liền cả hai cái. Triệu Vô Cực cảm thấy đâm tâm. Khốn kiếp Tử Hà Bất Diệt Thần Công tại sao phải cạo đầu a? Ta để tóc có bao nhiêu anh tuấn ngươi biết hay không? Triệu Vô Cực rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn thong dong nói. Ta là vì tu luyện công pháp đặc biệt mới cạo chọc mà thôi, không phải người đi tu. Cát La lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. À, là thế à. Xem ra công pháp của ngươi cùng đám hòa thượng cũng có liên quan khá gần, nếu không cũng không cần cạo đầu. Ở trên giang hồ võ công yêu cầu cạo đầu 10 phần thì có 9 phần là xuất từ tay bọn hắn. Triệu Vô Cực không nói, lời này của Cát La hắn cũng không biết đúng sai nhưng hắn côn pháp đúng là có liên quan Phật môn. Hắn không muốn dây dưa dài dòng liền nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nói, hắn liền xông tới, không cho Cát La chút nào thời gian thở dốc. gocchuyenaudio.com, cùng trả lời, Cát La lúc này coi như hiểu một chút Triệu Vô Cực đấu pháp có chút vô sỉ. Rõ ràng hỏi hắn chuẩn bị xong chưa lại lập tức xông lại, vậy ngươi còn hỏi làm cái rắm gì, một mạch xông tới đánh a. Hỏi xong lại xông tới đánh ngay lập tức có thấy phiền hay không? Tất nhiên hắn cũng không nghỉ ngơi nữa mà lại cầm lên kiếm thủ thế cùng Triệu Vô Cực đối công. Hắn đã hiểu thực lực của Triệu Vô Cực như thế nào. Đối với kiếm pháp của hắn tới nói muốn thắng được Triệu Vô Cực chỉ có nhờ vào xuất kỳ bất ý mới có thể thủ thắng. Nếu không để Triệu Vô Cực kéo dài, đánh bền bỉ chiến, hắn thua là cái chắc. Triệu Vô Cực cực nhanh xông tới, hắn muốn nhân lúc Cát La chưa kịp hồi phục đoạt công, đè lên đánh Cát La khiến hắn không có cơ hội thở dốc. Cát La chờ Triệu Vô Cực bước tới phạm vi tấn công của mình lập tức xuất chiêu. Huyễn ảnh kiếm pháp huyễn ảnh liên hoàn, kiếm phân tam ảnh, lập tức tập kích Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tập trung tinh thần nhìn kỹ lần này hắn muốn tìm kiếm kiếm ảnh. Đột nhiên kiếm Cát La biến mất, Triệu Vô Cực biết hắn lại muốn tấn công mình điểm mù, lập tức di rời tầm mắt. Quả nhiên, Cát La kiếm từ một phía khác lại xuất hiện, đang hướng hắn đâm tới. Triệu Vô Cực ra tay, hắn muốn chộp lấy kiếm. Cát La lần này rút được rất nhiều kinh nghiệm, lập tức thu chiêu từ huyễn ảnh liên chạm lập tức biến chiêu. Huyễn ảnh kiếm pháp huyễn ảnh đột kích, Triệu Vô Cực tầm mắt di rời không còn nhìn thẳng hắn, hắn thân hình lợi dụng lúc này lập tức biến mất, ngay sau đó là xuất hiện phía sau Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong lòng căng thẳng, tên Cát La này sao tự nhiên sử dụng chiêu thức lại biến ảo khôn lường như vậy. Chiêu thức của hắn bây giờ thu phát tự nhiên thật không biết đường nào mà lần. Triệu Vô Cực không hề biết Cát La cũng là chiến đấu với hắn rất lâu mới học thông minh, không muốn cùng hắn ngạnh kháng, liền sử dụng phong cách biến ảo khôn lường của huyễn ảnh kiếm pháp. Không ngờ càng sử dụng càng cảm thấy được đây mới đúng là phong cách huyễn ảnh kiếm pháp nên có. Có ảnh mà lại như huyễn, khiến địch nhân không giấu vết mà tìm. Quan trọng là khi xuất chiêu phải rõ ràng bản thân có nên cùng đối thủ đối chiêu hay không, hay là ra hư chiêu rồi tấn công chỗ khác. Như vậy mới có thể biến hóa tùy tâm. Triệu Vô Cực lập tức hướng phía trước lao tới mà không phải là quay ngược đón kiếm. Hắn lợi dụng tốc độ muốn kéo ra khoảng cách lưng hắn cùng kiếm của Cát La. May mắn hắn tốc độ hơn hẳn Cát La, nếu không giao lưng cho địch làm một hành động hết sức nguy hiểm. Chỉ cần Cát La thân pháp nhanh một chút lúc nào cũng có thể ở Triệu Vô Cực lưng mở ra mấy cái lỗ máu. Đáng tiếc thân pháp hắn cũng chỉ có vậy, không thể cùng Triệu Vô Cực so sánh. Triệu Vô Cực lao ra một đoạn lập tức xoay người lại, lúc này hắn đã đủ thời gian ứng đối Cát La kiếm xông tới. Triệu Vô Cực đưa tay muốn vỗ lên thân kiếm Cát La lập tức lại biến chiêu. Huyễn ảnh kiếm pháp tiềm xa xuất động, kiếm của Cát La vốn là cứng kiếm, hắn dùng một chiêu này lại giống như là biến thành nguyễn kiếm không ngừng lắc lư dao động lao tới như là một con rắn đang thè ra đầu lưỡi của mình nhắm thẳng tới Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trường hụt lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, kiếm của Cát La lập tức lại hướng hắn cổ họng đâm tới. Triệu Vô Cực lập tức đứng trước nguy cơ sinh tử. Cách chương.